Mình tiếp tục kinh. Sau khi Đức Phật nói là sẽ trở về cõi này, thì các cõi trời thành Phật ở lại để cho các cõi trời được cúng dường. Thì đây là cái đoạn Đức Phật nhắn những cái lời nói về chư thiên. Đức Phật nói chư thiên không có phóng dật. Trong cuộc sống thực ra nó là nhân quả hết. Nếu mà mình hưởng cái quả mà mình quên mất cái nhân thì nó sẽ bị đọa lạc. Và đặc biệt là Đức Phật nói về một cái phiền não. Cái phiền não này nó kêu là tật đố, là ganh tị, mà chư thiên bị cái phiền não này. Cho nên trong này Đức Phật có nhắc lại nhiều cái câu chuyện của chư thiên đã vì cái tật đố, cái ganh tị ấy, mà làm hại và giết hại. Đặc biệt là mình biết là đối với lại Atula. Và kể cả con người, những cái người nào mà công đức lớn, chư thiên cũng sẽ có thể ganh tị. Bởi vì cái tật đố này là điều mà mình đến cuối cùng mình sẽ nghe. Nhưng mà đây cho mình thấy rằng là khi mà con người mình hưởng, con người mình được cái phước báo để mà thọ hưởng, nhưng mà mình vẫn là người phàm, tức là mình chưa có chứng được chân lý, mình vẫn thấy có ngã, mình vẫn thấy rất là ưa thích những cái sự sung sướng để hưởng thụ, thì dĩ nhiên cái đó nó đều là cái gốc của vô minh. Đạo Phật kêu nó là phiền não. Khi mà nó gặp đủ duyên thì cái phiền não nó có thể khởi lên. Ở trong này thì khi mà Đức Phật nói về các cái chuyện mà chư thiên đã vì tật đố ganh tị mà hãm hại, giết hại Atula cho đến những cái vị người mà có công đức lớn. Nên trong kinh cũng thường có nói khi mà cái lúc mà Đức Phật mà còn là Bồ Tát, hành Bồ Tát Đạo ấy, thì có nhiều lúc Đức Phật xả thân làm những cái hành động khó làm, hành động lợi ích chúng sinh ấy, thì chính Đế Thích ấy, cũng sợ hãi. Tại vì Đế Thích thấy cái vị này lúc đó là chưa có phải là Phật gì hết ấy, một con người thôi. Cái con người này họ làm một cái công đức quá lớn. Thì nếu người này mà sinh về cõi trời ấy, thì sẽ chiếm mất cái ngai vàng của mình. Cho nên chính vua trời Đế Thích cũng lo âu và sợ hãi. Cho nên mình biết rằng là thực ra cõi trời, đối với con người mình mà cõi trời xuất hiện thì mình sẽ thấy rất là kinh sợ, khiếp sợ mà thần tượng lắm. Chứ nếu Đức Phật nói các ông thân sắc sáng nhuần như mặt trời mới mọc. Thấy không? Là Đức Phật nói cái thân sắc của cõi trời thôi đó. Nếu mang lòng tật đố thì tâm đen như là than chết. Rồi sẽ khiến các ông phải đọa ở trong cái cõi gọi là đại hắc ám. Tức là nó tối đen một cách lớn vô cùng ấy, đại hắc ám. Đến mức mà nhìn cái bàn tay của mình thôi mà cũng không có thấy được. Rồi không phải đó là hết cái nghiệp báo được. Sau đó sẽ làm cái loài quỷ đói á, ăn đờm rãi của người ta. Lại nữa, chư thiên các ông thọ các phước báo, thân tướng thanh tịnh sạch sẽ, oai thế rất là dũng mãnh. Nếu mà do vì tật đố thì sẽ thọ cái thân nữ, vĩnh viễn mất đi cái năng lực oai mãnh của một bậc trượng phu. Cho nên Đức Phật mới nói, ta nhớ thuở xưa có vô lượng các vị vua đều bị cái tâm tật đố của các ông làm hại một cách phi lý, giết hại đó. Cho nên Đức Phật mới kể ra một số câu chuyện mình lược qua đấy thôi. Chỉ nghe cái đoạn đó, kế đến là đến cái đoạn mà Đức Phật bắt đầu từ trời trở xuống. Nhưng mà trong đó thì khi mà vua Đế Thích nghe Đức Phật nói về cái tật đố này thì Đế Thích có hỏi một câu: Thế Tôn, con nay có nghi, có điều nghi muốn hỏi. Thế Tôn nói tật đố đó nghĩa là như thế nào? Thì tật đố thì đây là chữ Hán, chữ tiếng Việt mình nó là ganh tị đó. Tị nạnh, ganh tị, đó là chữ ganh tị. Đế Thích nói tiếp: Thế Tôn, nếu có chúng sinh thấy người khác hơn mình mà nghĩ như vậy, làm sao cho ta có được những cái sở đắc của người kia? Khi tâm người đó nghĩ như vậy, có phải là tật đố chăng? Phật nói không phải, đó là tâm tham, không phải là tật đố. Đức Phật mới giải thích: Thiên chủ, tật đố nghĩa là tự mình mong cầu những danh lợi, và khi mình cầu những cái danh lợi đó, tức là danh tiếng và lợi dưỡng, khi mình cầu những cái điều đó, mình không muốn người nào khác có hết, mình muốn mình có thôi, danh tiếng, lợi dưỡng. Đối với người nào khác mà có được á, thì mình sinh cái tâm sân hận và ghét, thì đó gọi là tật đố. Đó thì Đức Phật nói như vậy để cho mình thấy cái nghĩa tật đố này, và cái nghĩa tật đố này trong kinh này và trong các kinh khác á, thì nó liên hệ đến cái vấn đề sinh là người nữ. Bây giờ mình sẽ nghe đến trong cái đoạn sau thì có nói về những cái nhân duyên để sinh là người nữ. Đấy, thì mình sẽ nhắc lại. Thì khi mà Đức Phật đi trở xuống thì nó có cái câu chuyện dưới thế gian. Là khi mà Ngài Mục Kiền Liên quay về thế gian này trước để nói cho mọi người biết là Đức Phật sẽ trở xuống, thì tại thành Tăng Già Thi, đại sứ đó, thì lúc đó các chúng, bốn chúng đệ tử của Phật đó mới tụ tập lại thành Tăng Già Thi. Và lúc đó mọi người khi tụ tập rồi á, thì mới nói lên như vậy: Nếu mà khi Đức Thế Tôn mà bước xuống đến Diêm Phù Đề, trong chúng của mình á, trong bốn chúng là Tỳ Khưu Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, trong bốn chúng đó, ai mà là cái người mà được lễ bái Thế Tôn đầu tiên hết, thì cho đến bao giờ Phật Pháp mạt tận, người đó sẽ luôn luôn làm cái bậc thượng thủ. Thì thượng thủ có nghĩa là đứng đầu trong một chúng nào đó, một chúng tăng, ở đây là bốn chúng, làm bậc thượng thủ. Thủ là đầu, thượng là trên, tức là người đứng trên hết. Thì lúc đó Ngài Maha Kachinjian nghe nói cái lời này thì trong lòng không vui, sợ Tỳ Khưu Ni được làm thượng thủ. Bây giờ Tỳ Khưu Ni lễ trước, cái vị Tỳ Khưu Ni nào mà đành lễ Đức Phật trước ạ. Maha Kachinjian, Ngài ta là một đệ tử đệ nhất về luận nghị của Đức Phật. Ngài biết rằng là ở trong chúng Tỳ Khưu Ni có hai vị, một là Upananda Tỳ Khưu Ni, hai là Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni, đều giỏi, thông đạt được pháp tạng của chư Phật ấy, thần thông của hai vị này chỉ có thua Ngài Mục Kiền Liên mà thôi. Cho nên Ngài Ca Chin Diên nghĩ là hai thế nào Tỳ Khưu Ni cũng hai cái vị này thế nào nghĩ cách này cách kia. Cho nên Ngài ta mới đứng ra của trách cái chúng Tỳ Khưu Ni. Cho nên Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni đó đó mới cái vị Tỳ Khưu Ni này mới không có bằng lòng. Cho nên mới nói với các chư ni rằng: người nữ chúng ta khi còn ở trong thế tục ấy, thì vẫn được tôn quý. Cho dù những người nữ mà chủng tộc có là thấp kém đi nữa thì vẫn được các vị chồng, ở đây là cái chữ trượng phu ấy. Chữ trượng phu vừa chỉ cho cái người nam, một cái con người nam mà gọi là đàng hoàng, đứng đắn đó, và chỉ cho người chồng nữa. Chúng ta vẫn được trượng phu của mình cung kính, lễ trọng, thừa sự, cúng dường. Bây giờ mình nghe những cái chữ ở trong kinh ấy, thì mình hiểu nó không có giống như mình hiểu bên ngoài, mà nó là một cái nghĩa, đúng cái nghĩa của nó. Mình dùng cái chữ cúng dường là dành cho Phật thôi. Nhưng mà trong kinh nhiều khi nói chữ cúng dường là nó chỉ có nghĩa là mình cung phụng một người khác. Và đôi khi ở trong kinh nói cái chữ bố thí cho Phật. Thì mình cứ lấy cái chữ cúng dường là cái chữ cung kính, cho nên nói cho Phật. Còn chữ bố thí mình cho là nó thấp, mình nói cho ngoài đời. Nhưng mà trong kinh thì không có phân biệt như vậy, nó đều cùng một nghĩa với nhau. Cho nên khi mình nghe kinh thì phải hiểu điều đó. Rồi khi mà người nữ chúng ta đó, khi mà vào trong Phật Pháp xuất gia trở thành Tỳ Khưu Ni, thì trong các vị Tỳ Khưu Ni này cũng có rất nhiều vị cha mẹ quyến thuộc, phần nhiều là dòng dõi của vua đó, chứ đâu phải là thấp kém ở đâu, cũng dòng họ vua, lại còn tinh tiến trì giới, không phạm oai nghi, đủ hết tất cả những cái đức hạnh này. Mà chúng ta vẫn chấp nhận lễ kính các Tỳ Khưu mới thọ giới mà thôi. Đó, tức là trước tiên hết là Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni nói ra cái chuyện người nữ của mình cũng là rất là được tôn kính. Dù ngoài đời cho đến khi vào trong đạo mà được tôn kính, vẫn giỏi, vẫn hay, mà còn chấp nhận này, kính trọng một Tỳ Khưu mới thọ giới. Đây là cái điều kiện, một trong 8 cái điều kiện mà Đức Phật bắt phải chấp nhận, Đức Phật mới cho người nữ xuất gia. Là phải, dù là một Tỳ Khưu Ni có 100 tuổi hạ, mà một Tỳ Khưu mới thọ giới xong, thì khi mà Tỳ Khưu Ni 100 tuổi hạ thấy Tỳ Khưu đó cũng phải đứng dậy lễ đàng hoàng, cung kính. Bây giờ Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni nói như vậy. Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni nói tiếp: vậy mà tôn giả Ca Chin Diên nay lại trách mắng chúng ta đủ thứ như vậy, tôi sẽ vì các cô bày tôi sẽ bày ra một cái phương tiện, tức là tôi sẽ nghĩ cách khiến cho Tỳ Khưu Ni của mình vượt hẳn hơn các Tỳ Khưu. Cho nên đó là Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni cuối cùng là nghĩ cách nào dùng thần thông của mình, dùng thần thông ấy, biến hiện ra thành một vị chuyển luân vương, mà từ trong không ấy, hiện xuống đi theo là tất cả các binh tướng này nó oai hùng, dùng thần thông vậy đó, đi xuống thì tất cả vua chúa thì tránh ra. Lúc mà Đức Phật bước xuống là Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni hiện thần thông xuống ngay cái chỗ đó, là Đức Phật vừa bước xuống một cái mọi người tránh ra hết, mà bảo không biết cái vị vua này ở nước nào mà mình chưa từng thấy, chưa từng gặp, từ trên không xuống oai mãnh vô cùng. Cho nên tránh né như vậy, trong lúc vậy thì xuống một cái thì Đức Phật vừa bước đến cái bước cuối cùng á, thì Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni mới hiện lại cái bổn hình của mình, đảnh lễ Đức Phật trước tiên hết. Như vậy á. Nhưng mà điều không ngờ là trong lúc đó ở xa thì có ngày Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề ở trong phòng, ở trong căn phòng của mình tu tập. Tu Bồ Đề tức là cũng một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật và đệ nhất về giải, tức là giải thích về tính không, thuyết về tính không là hạng nhất, Tu Bồ Đề. Ca Chin Diên là luận nghị, tức là luận lẽ, lý luận, bàn luận về Phật Pháp là hạng nhất, là Ngài Ca Chin Diên. Ngài Tu Bồ Đề là hạng nhất về cái hiểu về tính không. Thì Ngài Tu Bồ Đề mới từ xa nhìn thấy Phật đảnh lễ, ở trong phòng đảnh lễ. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề là người đảnh lễ đầu tiên hết. Mà Ngài Tu Bồ Đề thì tu cái hạnh là vô tranh tam muội. Đệ nhất về tính không mà có một cái tam muội là không có tranh chấp. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề thường, nghĩa là đến đâu cũng vậy, ai muốn cái gì, ai muốn cái gì, Ngài Tu Bồ Đề không bao giờ tranh giành. Cho nên đôi khi là bậc trưởng lão mà đi sau cùng hết, đôi khi là bậc trưởng lão mà vào đến cái chỗ người ta cúng dường này nọ là ngồi sau cùng hết, tại vì mấy người khác tranh chỗ. Mà đôi khi tỳ kheo đông, đâu có ai biết ai là ai đâu. Cho nên nghĩa là Ngài là đạt được cái vô tranh tam muội, cho nên không bao giờ tranh chấp, không bao giờ tranh cãi với chúng sinh. Ngài Tu Bồ Đề không tranh giành gì hết, nhưng mà rốt cuộc lại là đảnh lễ Đức Phật đầu tiên. Mở xa đảnh lễ. Còn Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni đến gần nhất, tưởng đâu là lễ trước tiên, thành ra lễ sau. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới la. Nên Đức Phật mới la mắng. Và Đức Phật là, nghĩa là nếu mình nói theo, tuy rằng trong kinh thì nói ngắn gọn, nhưng mà là mắng nặng á, trách nặng á. Mà biết rằng là các vị này đều là A-la-hán hết. Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni cũng chứng A-la-hán. Ubananda cũng vậy, biết vậy. Thì cái câu trách mắng nó chỉ ngắn vậy thôi, mình biết, nhưng mà thực ra là mình hiểu trong đó là rất nhiều cái nặng. Này, Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni xả thân luân vương trở lại bổn hình, lập tức đảnh lễ dưới chân Phật Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn mới trách mắng Tỳ Khưu Ni, Liên Hoa Sắc rằng: cô có biết không, Tu Bồ Đề đã lễ ta trước rồi. Cô được ai dạy bảo mà biến làm luân vương như vậy? Cô được vào xuất gia thọ giới cụ túc là đã quá cái phận của cô rồi. Trí huệ của cô thì ít ỏi, xảo trá thì vô biên, từ bi và báo ân thì chỉ như một cái giọt sương. Lý nào mà lại có thể ở trong pháp của ta mà đòi làm thượng thủ được? Cho nên Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni nghe Phật giáo hối, hết sức sinh tâm tàm quý, mới bạch Phật rằng, tức là hổ thẹn đó: Thế Tôn, từ nay con tự biết lỗi lầm của con rất nhiều. Từ nay trở đi, con không còn dám biến hiện thần thông gì nữa. Thì giờ mình nghe Đức Phật là mình nói là rũa đó. Phật rũa Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni. Thì chắc mọi người cũng có nghe cái sự tích của Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni này rồi, thì tôi cũng có kể nhiều lần. Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni này trong những cái kiếp xa xưa về trước, một cái nhân duyên khiến mà trở thành cái người có đạo nó như thế nào. Thì lúc đó nó lúc đó Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni là một cái cô kỹ nữ, tức là những cái người mà cũng ca hát, cái thời đó là cái ca hát trong những cái phòng tủ, những cái nơi mà ăn uống ăn chơi đó, rồi ca hát, rồi nhiều khi cũng là đây là những cái cô gái mà bán dâm. Thì ở đó một hôm á, thì mới thấy có một cô Tỳ Khưu Ni đi khất thực, đi ngang qua. Thì mấy cô này thì là kỹ nữ mà, thành ra buông lung phóng túng. Còn thấy cô Tỳ Khưu Ni thì oai nghiêm tề chỉnh đi đứng ở đó. Đức Phật nói là đi khất thực không có được nhìn phải, nhìn trái, cũng có được quay lại, cũng có được ngó thẳng tới trước, nhìn xuống mặt đất. Cái khoảng cách nó cách xa 7 bước, nhìn ngay cái chỗ đó mà cứ vậy mà đi á. Đến trước cái nhà nào không có nhìn nhà giàu, nhà nghèo, nhà gì hết, thì cứ đứng yên ở đó, quay vào trong nhà đứng yên đó. Trong vòng bao lâu đó, 1 phút, 2 phút thì đó, mà không có thấy trong nhà nhúc nhích gì hết thì đi sang cái nhà bên cạnh. Khất thực như vậy, rồi xong là quay về. Thì giờ thấy những cái hành động vậy thì mấy cô này thuộc loại cũng giờ thuộc dân ham vui nham nhở đệ nhất mà. Cho nên cái cô, trong đó một cô rất là Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni đó, thấy rồi mới bắt chước làm cô ni đó. Rồi đi qua đi lại làm oai nghi tề chỉnh, mấy cô bạn cười lăn ra nghe. Cho nó chơi chế diễu đó, oai nghi cho nó thật là ngay ngắn, đúng. Đó, không ngờ đâu á, do bắt chước chế diễu như vậy mà đời sau đi xuất gia. Nên mình biết là cái những cái mà nhân quả nhân duyên ở cuộc đời này nó rất là phức tạp, phức tạp vô cùng. Mình biết rồi, chế diễu mà rốt cuộc hành ra đời sau đi xuất gia. Nhưng mà xuất gia là bởi vì lúc đó đóng cái hình tướng của một cô Tỳ Khưu Ni mà đóng rất là đúng, cho nên nó thành ra là cái nhân xuất ra. Nhưng mà cái tính thì nó vẫn hoàn toàn là cái tính của đời trước. Cho nên khi đi xuất ra rồi á, cô mới phạm giới tùm lum hết. Phạm giới rồi nó mới đọa địa ngục. Nhưng mà cái nhờ cái nhân duyên xuất ra đó, cho nên đọa địa ngục á, rồi về sau này trong cái chỗ nhiều nói là 500 cái đời sau á, thoát khỏi địa ngục á, rồi gặp Phật Thích Ca đi xuất gia chứng quả A La Hán. Cho nên mình đến đây mình không có nhiều phân tích để cho mình nghe về cái ý nghĩa của đạo á. Vì vậy Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni này rất là chứng A-la-hán rồi, nhưng mà cái tâm tính nó rất là phóng khoáng, phóng đãng. Cho nên khi mà gặp các thể nữ ở trong cung vua đó đến cúng dường, cung kính này, thì Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni thường nói rằng là đi xuất gia đi. Thì mấy cô thể nữ, vương phi gì trong cung mới nói là tụi con không có dám xuất gia. Và tại sao không dám xuất gia? Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni hỏi vậy, mấy cô đó mới nói rằng là tại vì tụi con còn nhiều cái tâm trong cuộc đời, còn nhiều cái muốn hưởng, muốn vui trong cuộc đời lắm. À, thì Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni mới hỏi như vậy thì đã sao đâu, cứ đi xuất gia đi. Mấy cô kia bảo đâu có được. Đâu có được, bởi vì sao? Thì thường thường người ta hay kêu ở trong kinh thì hay kêu mấy cô ni là A-di, cũng như là gì đó, A-di. Thì A-di phải biết rằng là tụi con mà hưởng như vậy, tụi con đi xuất gia, tụi con phạm giới thì sao? Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni phạm giới thì phạm giới chứ có sao đâu. Đó. Nghe là một cô ni mà mình nói ra chữ thế gian, con thấy chịu chơi nữa. Phạm giới thì phạm giới chứ có sao đâu. Rồi mấy cô kia chưng hửng hết, bảo trời, con mà phạm giới con đọa địa ngục, đọa địa ngục chết á. Cô nói rằng là Leon Sakthikuni nói là đọa địa ngục thì đọa địa ngục chứ có sao đâu. Mấy cô kia hết ý kiến, hoàng hồn, đọa địa ngục vậy á thì còn gì để nói nữa. Leon Sakthikuni mới kể lại câu chuyện của mình, đời trước của mình. Ở đây rốt cuộc cũng đắc đạo như thường. Cho nên đó là mình biết là Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni là một vị Tỳ Khưu Ni nổi bật ở trong bên phía bên Ni á. Bây giờ mình biết là mới dùng thần thông. Cho nên có một lần ở trong núi rừng một mình á, rồi mới bị có một thằng ăn cướp nó đến nó cướp á, rồi nó mới đánh. Nó cướp nó lấy đồ, lấy đạc, lấy gì không biết, có gì mà có gì đâu, có bát là cùng bát mới y gì không. Nó cướp có nó mới đập, nó đánh một cái thật mạnh vào đầu á. Nó đánh mạnh đến mức hai con mắt nó lòi ra ngoài. Rồi nó bỏ đi, Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni mới nghĩ rằng là mình cần phải về gặp Thế Tôn. Nghĩ đại khái là mình bị một cái nghiệp nặng, mình bị một cái quả báo rất nặng, cho nên mới lần đi. Rồi mới tự nghĩ rằng là mình đi như vậy bao giờ mới tới, mà tại sao mình có thần thông mà mình quên đi mất. Tại vì không có dùng thần thông cho nên lâu quên đi. Bây giờ mình có thần thông mà mình đi về không biết về nơi mình còn sống không. Cho nên bà ta mới dùng thần thông á, bay ở đến chỗ của Phật, đến nơi đành lễ Phật. Đức Phật mới nói là một con người như vậy thì rất xứng đáng để hai con mắt nó lành lặn lại. Đức Phật nói xong cái câu đó thì cái hai con mắt của Tỳ Khưu Ni Liên Hoa Sắc nó trở lại bình thường hết. Cho nên mình biết là có cái chuyện nó về Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni thần thông ghê lắm. Nhưng mà Đức Phật tuyệt đối cấm dùng thần thông. Tất cả các bậc thánh A-la-hán nào đã dùng thần thông đều bị Đức Phật phạt hết. Đức Phật không cho dùng thần thông. Và cứ mỗi lần một vị nào dùng thần thông xong là bị rũa. Thì mình bảo lạ lùng. Có một cái vị cư sĩ đó đảnh lễ Đức Phật, nói là cái làng đó, cái thôn đó, dân ở đó nó không có tin đạo mà nó lại rất là mê tín, nó tin thần thánh, thần thông. Nếu bây giờ mà Thế Tôn hiển thần thông ra một cái, cả làng đó nó theo hết á. Đức Phật bảo không, thần thông của ta không phải là như vậy. Nên Đức Phật nói thần thông của Đức Phật là thần thông giáo dục, khai mở, cứu độ. Không phải là cái thần thông đó. Cho nên tất cả đệ tử Ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa cũng bị Đức Phật phạt. Bởi vì Ngài này dùng thần thông nhiều. Đức Phật phạt không cho nhập Niết Bàn. Biết vậy. Cho nên mình hiểu là tại sao đối với người đời thì cái tâm thần thông là một cái tâm đắc lợi của mình lắm. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán, đối với con đường đạo, khi mà mình nghĩ đến thần thông và mình muốn dùng thần thông, cái tâm mà thích thần thông, cái tâm mà muốn sử dụng thần thông, cái tâm mà những cái tâm mà nghĩ đến sử dụng thần thông đều là những cái tâm sai lầm, đều thuộc về cái tâm thế gian, không phải tâm xuất thế gian. Đều muốn mưu cầu một cái lợi, một cái danh dự, một cái lợi dưỡng nào đó. Đều muốn được người ta coi mình như thánh. Đều muốn có một cái lợi gì ở trong đó mới dùng thần thông. Chứ lý do gì dùng thần thông? Một bậc thánh rồi, lý do gì phải dùng thần thông? Hoặc là một con người muốn vươn lên thì tại sao lại cầu thần thông? Có ý đồ gì, có muốn gì của thế gian này? Cho nên mình biết thâm sâu ở trong như vậy, Đức Phật Mình phải biết là cái chỗ mà dùng thần thông ấy, là một cái muốn được một cái danh dự và lợi dưỡng to lớn. Mà thực ra thần thông không phải là thánh. Thần thông không có giải thoát. Thần thông vẫn thuộc về nghiệp báo. Cho nên vì vậy ấy, mà một bậc thánh A-la-hán mà đã có thần thông rồi mà lại sử dụng đến nó, thì cái tâm đó là cái tâm thối thất, cái tâm đọa lạc. Cho nên Đức Phật mới rũa mạnh như vậy. Đấy. Mình biết vậy đó. Cho nên đó là một cái mình nghe để hiểu được thêm về cái tâm đạo nó như thế nào. Nó không phải như cái thế gian mình cứ nghĩ tưởng. Rồi sau cuối cùng hết, mình nghe đoạn cuối, mình nghe nó lược lược qua. Khi mà vua U Đà Diên đó, đến nơi cúng dường Phật và mang theo pho tượng bằng chiên đàn hương, pho tượng Phật. Thì lúc đó, trong kinh nói, tượng mà vua tạo ra so với Phật y như là một cái đống đất mà sánh với núi Tu Di. Không thể nào ví dụ được, chỉ có cái chỗ nhục kế và cái bạch hào là có ít phần giống với Phật, để cho bốn chúng được biết đó là tượng Phật. Bây giờ vua U Đà Diên mới bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai ở trong quá khứ sinh tử vì cầu Bồ Đề mà thực hành vô lượng vô biên các cái hành khó hành, Ngài mới đạt được cái thân tướng tối thượng vi diệu này không gì sánh được. Nay tượng mà con tạo ra nó không giống gì với Phật hết. Con thầm tự nghĩ rằng quả thật là lầm lỗi vô cùng. Lúc đó Đức Phật mới nói với vua kia: không phải đó là lầm lỗi đâu, mà trái lại ông đã làm được vô lượng lợi ích, không có còn một người nào bằng được ông đâu. Ông nay ở trong Phật Pháp của ta là người đầu tiên lập ra cái quy tắc này là tạo tượng Phật, tạo hình tướng, sắc tướng của Đức Phật. Tức là vua U Đà Diên là người đầu tiên làm ra cái, mở ra cái con đường tạo tượng Phật này. Do nhân duyên này cho nên khiến cho vô lượng chúng sinh có được cái lòng tin và lợi ích lớn. Ý của Đức Phật nói là nhờ vậy mà Phật nhập Niết Bàn rồi thì sắc tướng của Phật vẫn còn có mặt. Tức là hình tướng ấy, và coi như nhờ đó mà chúng sinh, vô lượng chúng sinh đạt được cái lòng tin và lợi ích. Cho nên ông nay đã có được vô lượng phước đức, ông đã lập được một cái thiện căn rộng lớn vô cùng. Lúc đó trời Đế Thích nên nói thêm vào: vua đừng có sinh lo sợ đối với việc này. Trước đó ở trên cõi trời và nơi nhân gian này, Như Lai đều xưng dương tán thán công đức tạo tượng của vua. Cho đến các chúng trời cũng đều tùy hỷ theo. Trong đời vị lai, những người có tín tâm đều do nhân nơi cái việc vua tạo, việc này làm này của vua mà họ cũng bắt chước tạo hình tượng của Phật. Nhờ đó họ được phúc đức thù thắng. Cho nên vua này hãy nên hoan hỷ và vui mừng cho mình. Thì đó, đến đó là mình chấm dứt cái quyền thượng. Thì biết rằng là sắc tướng của Đức Phật quá đẹp. Mà bây giờ tạo tượng Phật ra thì đôi khi chỉ có cái khuôn mặt, cái hình tướng mình thấy đó. Lắm lúc mình nhìn hết tượng Phật đây, lắm lúc mà không biết làm đẹp sao cho nên khắc ở nơi cái y thôi. Thì biết vậy. Rồi từ nơi cái nhục kế ở trên cái bạch hào. Bạch hào là cái lông trắng ở giữa hai cái chân mày của Đức Phật, hai cái lông mày á. Còn những cái tướng lông mày, tướng mắt, tướng mũi, tướng miệng, tướng gì đó, thì mình làm đẹp nó vẫn là đẹp thế gian. Nhưng mà dù gì đi nữa, như vậy á, là cái việc tạo tượng á, nó có cái ý nghĩa. là cái tâm của mình ấy, nó nương vào Phật, nương vào cái sắc tướng của Phật, và mình muốn nương, là mình muốn nương lâu dài, lâu bền, thì mình phải giữ lại cái sắc tướng đó. À, khi mình giữ bằng tâm tưởng của mình ấy, thì tâm tưởng nó không có thể giữ mãi được. Đôi khi mình quán tưởng ấy, thì mình chỉ quán trong vòng 5 phút, 10 phút, tâm mình nó sẽ mệt. Hễ mình ngưng quán ấy, thì cái tướng, sắc tướng nó mất. Nay mình tạo ra một pho tượng Phật, thì cái sắc tướng nó giữ lại ở trong các cái vật chất của thế gian, giữ lại như vậy, nó được in giữ như vậy, thì là mình giữ được cái sắc tướng nó lâu dài. Nó trở thành một cái công đức. Cái công đức nó có hai mặt. Một cái mặt đó là cái công đức hữu lậu của thế gian, tức là mình lấy pho tượng nó, mình tôn thờ, mình cúng dường, mình đảnh lễ, thì mình được những cái công đức của thế gian, được cung kính, sang trọng, giàu có, quyền thế, thông minh, trí huệ. Khi mà cái công đức mà nó thuộc về đạo, nó sâu hơn ở bên trong á, là cái công đức mình nương theo Phật, để quy y về Phật, vào trong cái Phật Pháp của Phật, vào hẳn trong cái tòa nhà của Như Lai, lập thành cái chủng tính, trở thành như là người con của Phật, trở lập thành cái chủng tính Như Lai, để sau này chính mình cũng thành đạo. Kết duyên chặt chẽ với lại Phật qua cái sắc tướng của tôn tượng của Ngài. Cho nên là cái công đức nó đi như vậy. Thì thế đó mà mình biết rằng là cái mình thấy đến đây là cái tạo vấn đề tạo tượng nó có cái công đức. Thì Đức Phật có nói, hôm qua mình nghe Đức Phật có nói, khi Đức Phật trở xuống nói với chư thiên, Phật là thân thường trụ, không là pháp thân, không phải là cái thân mà hiện ra và biến mất. Phật là thân thường trụ, pháp thân. Cho nên sau này trong Đại Thừa mình phân Phật, thân Phật nó làm ba thân đó: pháp thân Phật, báo thân Phật và ứng thân Phật, tức là sắc thân Phật. Bây giờ khi mà mình làm tượng Phật là mình làm cái sắc thân Phật, thì cái Đức Phật mới nói là sắc thân của Phật đó, khi hiện ra là vì có người có thể được cứu độ, có thể được giác ngộ, cho nên Phật hiện ra thân Phật. Độ xong rồi, cái thân nó biến đi. Không phải là Phật mất, không phải là Phật chết. Bởi vì Phật thực sự là cái thân thường trụ, là cái pháp thân Phật. Cho nên giờ đây, khi mà mình nương vào Phật, mình chưa có cái trí huệ để thấy ra pháp thân Phật. Mình chưa có đủ công đức và trí huệ nữa, công đức và trí huệ để có thể gặp được báo thân Phật ở nơi báo độ. Mình bị dính vào trong cái quốc độ y báo, chính báo của mình là thuộc về luân hồi. Cho nên Phật do từ bi nó muốn cho mình gặp đó, thì Phật phải ứng thân ra. Chứ Phật mà ở ngay nơi cái báo độ của Phật đó, thì mình không đủ công đức gì để mình sinh về đó mà thấy được. Cho nên vì vậy Phật phải ứng thân ra. Thì cái ứng thân như vậy, cái sắc thân đó của Phật, nó kêu là sắc thân hay là ứng thân, hóa thân. Thì mình sẽ thấy cái thân nó có sinh có diệt, bởi vì Phật ứng nó ra theo cái nghiệp của con người mình. Cái nghiệp của mình là nghiệp sinh diệt, sinh tử. Cho nên Phật ứng ra vậy để cho mình gặp. Còn cái thân thật của Phật là cái thân thường trụ, không bao giờ sinh, không bao giờ diệt. Mình không có thể nhìn ra được, phải chứng được bát nhã. Còn báo thân thì mình phải đầy đủ công đức nữa. Dĩ nhiên gốc của công đức nó chính là bát nhã, nhưng mà mình phải làm rất nhiều công đức khác nữa thì mình mới có thể sinh về báo độ mà gặp báo thân Phật. Thì gặp để làm gì? Mày nói đó, thật ra nó là con đường đạo. Mình học đạo thì mình lên lớp cao. Ví dụ như là mình muốn học những vị thầy tiến sĩ, thì khi mà mình còn lớp mẫu giáo thì không có thể nào ông tiến sĩ mà đi dạy mẫu giáo hết á. còn ở nhà trẻ, còn ở tiểu học, tiến sĩ không có dạy cái đó. Cho nên mình phải đủ cái công đức của tiểu học, của trung học, rồi mình lên đại học mình mới có thể gặp nhiều vị tiến sĩ. Cho nên đó là cái học của mình, nó dẫn như đi mà mình gặp thầy như vậy. Cho nên mình là con người cõi này, đôi khi Phật Bồ Tát ứng thân ra chỉ là một vị thiện tri thức, một vị xuất gia, một tỳ khưu, một tỳ khưu ni nào đó, hay đôi khi là một cư sĩ đồng sự với mình, dẫn dắt mình từ từ, từ bước nó vào đạo, lấy công đức, tích tập công đức dần dà, lấy trí huệ, rồi từ từ mình mới thăng tiến qua nhiều đời, nhiều kiếp. Thì thí dụ như Quan Thế Âm Bồ Tát đi, Quan Thế Âm Bồ Tát lúc đầu mình còn rất là đơn sơ, vốn liếng đạo của mình nó không có, công đức trí huệ đều thiếu. Cho nên đôi khi Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra là ứng thân ra là một bà mẹ của mình, một người cha của mình, người anh, người bạn. Rồi từ từ mình mới có cái người bạn đó cùng đến chùa, cùng làm công quả, cùng này nọ với mình á, công đức nó mới tích tụ dần. Đó. Cái công đức của đạo á, đến một cái kiếp nào thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ ứng ra là một vị thầy nói pháp cho mình. Bởi vì mình đủ, mình đã đủ công đức để nghe, để tín thọ. Đó. Mà vẫn ứng là cái thân của thế gian này thôi. Rồi mới từ từ mình mới cứ đi dần. Mình mới tiến dần, mình càng đi sâu vào đạo, càng tích tập công đức chân thật, càng có trí huệ chân thật á, cho đến khi mà mình chứng ra được chân lý, thực tướng, tính không của các pháp. Đó là cái tâm mà chứng á, nó kêu trở thành trí, gọi là bát nhã trí á. Thì lúc đó mình mới đăng lên, mình mới lên cái cấp bậc của đại học á, đăng lên sơ địa, cũng như đại học năm thứ nhất á. Đăng lên sơ địa thì lúc đó đó mình biết được cái pháp thân nó là gì, nó chính là cái chân lý của tất cả các pháp mình đã chứng được, nhưng mà mình chưa chứng là ở trên cái mặt tâm của mình, tâm trí của mình nó thấy ra, nhưng ở trên cái mặt sống hành xử của nó mình vẫn chưa làm được tất cả những cái công đức để nó hiền ra hết ở ngay nơi đây. Ví dụ khi mà mình ngồi ở trong thất đó, mình quán đó, thế mình thấy cái tính không nó hiện ra. Lúc đó là có thể gọi là mình thấy bằng tâm. Đó, rồi hôm sau mình ra thất, mở cửa ra, mình gặp mọi người. Mọi người trong đó có kẻ ân mình, có kẻ oán mình, có thương, có ghét. Rồi có những kẻ mình mang nợ, có những kẻ nợ mình. Thì mình gặp cái người nợ mình, cái người đó bảo, con trước con vay thầy, giờ con đến con trả thầy. Trước con vay thầy 10.000 thì đó con trả thầy. Cái mình quay sang mình gặp cái người nợ, bảo trước thầy nhờ thầy mượn của con 20.000, giờ xin thầy trả cho con. Thì tự nhiên là nó trở về cái sự, nó trở về tất cả những cái nhân duyên liên hệ của mình với vô cùng tận chúng sinh ở trong cái sự đó. Thì lúc đó cái mặt nào đi nữa mình cũng phải cố gắng tu tập cái tính không. Đối với kẻ ân mình cũng phải tu tập cái tính không. Đối với kẻ oán mình cũng phải quán cái không. Nó phải tu tập như vậy. Cho nên ở trong thất là mình thấy, bây giờ ra ngoài, ở trong thất cũng như là tập luyện ở trên chùa Thiếu Thất, chùa Sao Linh đó, rồi được xuống núi, bây giờ mới bắt đầu áp dụng hành hiệp giang hồ vậy, trừ gian diệt bạo, bây giờ mới bắt đầu về áp dụng tất cả những cái mình học hỏi, và rồi từ từ có kinh nghiệm, học còn rất nhiều ở trong cái sự nữa. Cho nên mình biết là như vậy. Vì vậy khi mà mình thấy chân lý thì gọi là ở trong cái con đường tu của bên tiểu thừa đó, gọi là kiến đạo. Và khi mình vào sự vậy đó, để hiền cái chân lý đó ra một cách viên mãn, không có cái sự nào mà nó không có mình trở ngại mà mình không thấy được chân lý. Thì lúc bây giờ kêu là tu đạo. là tu tập. Ví dụ một kẻ nó thù mình thấu xương tủy, nó chửi mắng mình cũng nhẫn, nó đánh đập mình cũng nhẫn, nó lấy dao lấy gì nó đâm nó chém thì mình cũng phải nhẫn. Mình nhẫn cái pháp, nhẫn cái chân lý, không có để cái hành động nó kéo mình ra khỏi cái chân lý. Ví dụ mình đã quán không thì trời cũng là không, đánh cũng là không, đâm chém cũng là không, giết cũng là không. Mình phải nhẫn cái chân lý đó, không có để cho những cái hành động đó nó khơi lên một cái thấy có ta người. Vậy mình quán vô thường cái gì cũng vậy hết, quán vô thường là đánh cũng vô thường, chửi cũng vô thường, tất cả. Một cái chân lý của Đức Phật, mình phải vào trong tất cả mọi trường hợp mà mình phải chứng cho nó viên mãn. Đó. Thì lúc bây giờ đó là cái chân lý nó xuất hiện ra với bất cứ một hoàn cảnh nào, bất cứ một trường hợp, một pháp nào. Đặc biệt là cái lúc vào sự chết là cái chân lý nó phải được nắm vững. Bởi vì ở trong sự chết đó, các cái chủng tử tập khí nhiều đời nhiều kiếp nó bắt đầu phát hiện ra, nó lôi kéo cái thần thức, cái trung hữu của mình đi tái sinh. Cho nên mình phải rất vững chắc ở trong cái quán, cái chân lý. Đấy. Cho nên thấy chân lý rồi còn phải thực hiện cái chân lý nữa. Thì khi mà mình tu tập như vậy á, mà thành công á, thì mình không có đi vào các cái cõi luân hồi, mà đôi khi mình về báo độ của Đức Phật để nó tu tập tiếp. Đến báo độ là tu tập gì? Ở nơi cõi này á, khi mà mình chứng được cái chân lý rồi mình thực hành á, là mình thực hành đối với tất cả những cái khổ não của chúng sinh. Mình không phát sinh cái tâm của phiền não. Hướng về Bồ Đề, trụ trong Bồ Đề, giữ cái Bồ Đề đó trong bất cứ hoàn cảnh nào đó, là đối với chúng sinh. Còn khi mà mình sinh về báo độ của chư Phật đó, là để mình học tất cả những cái thành quả trang nghiêm, tốt đẹp, vi diệu, không thể nào diễn tả, khó tin vô cùng của cái quả báo Bồ Đề đó. Ở trong cõi đời này, một người giác ngộ không có thấy cái quả báo của giác ngộ ở nơi đâu hết. Mà càng giác ngộ, mà càng nhẫn nhịn thì chúng càng ăn hiếp, chúng càng làm tới, không có thấy quả báo nào ở đâu hết á. Nhưng mà về đến báo độ rồi sẽ thấy. Thành ra đó, mình biết rằng là ở cái cõi này là cái cõi để Bồ Tát tu nhân. Còn cái quả báo, cái nhân đó là ở nơi báo độ. Đó tức là các tịnh độ, các chư Phật. Cho nên là mình tu học cả hai. Khi mình về đến báo độ, mình mới thấy cái cảnh giới quả báo. Mình bảo chứ hồi ở dưới cõi con người này mình chịu đựng mấy cái đó muốn chết luôn nữa. Đôi khi muốn thối thất cái tâm mình. Chúng sinh nó phiền não càng cường lắm lúc, và nó phi lý mà nó đủ thứ. Lắm lúc Bồ Tát phải thối thất Bồ Đề tâm. Nhưng mà giờ mình về đến báo độ rồi mình mới thấy là ôi cha, cái phần thưởng nó quá mức tưởng tượng. Mình nhìn lại nó, mình thấy cái nhẫn của mình ở trong cái cõi người ấy, nó nhỏ xíu lại như con muỗi. Mà cái quả báo nó như là núi Tu Di. Cho nên lúc đó Bồ Tát rất là phấn khởi. Bồ Tát phát tâm dũng mãnh. Bồ Tát rất hoan hỷ vô lượng. Bồ Tát sẵn sàng. Và Bồ Tát hỏi Phật là cái quả báo này nó đến đâu nó mới là viên mãn cùng tận. Thì Phật mới nói cho mình hay là giờ ông phải tu tiếp cho đến bao giờ cái trí huệ của ông, trí giác của ông nó viên mãn hoàn toàn. Hiện giờ nó vẫn còn những cái phần vô minh nó che lấp, cho nên ông không có thể nào thấy hết được cái quả báo. Và đôi khi ta mà nói hết ra, ta nói vô lượng kiếp nói cũng không cùng tận. Mà ta nói ra rồi lắm lúc ông cũng thấy tin không nổi. Cho nên hãy tu tiếp, hãy tiếp tục. Cho nên như vậy, khi Bồ Tát mới nghe pháp của Phật nơi đó là có một cái phần báo thân của mình, và cái chỗ mà chân lý mà mình chứng là một phần pháp thân của mình. Một mặt Bồ Tát sẽ ứng thân trở lại cái cõi này tu tập tiếp, để cho cái vô minh từ từ nó không che mờ ở bất cứ cái nơi nào. Lúc đó cái quán chiếu, cái tâm thấy chân lý của mình nó rất là tự tại, nó không có bị một cái gì trở ngại hết. Nên mình mới kêu Ngài là Quán Tự Tại Bồ Tát. Nên Ngài chiếu kiến tất cả mọi thứ nó là không hết, mà không có một cái gì có thể trở ngại được cái quán chiếu đó. Nên mới nói Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa. Mình hiểu như vậy thì biết rằng là đó là cái con đường tiến tu mà mình nhìn thấy ở trong cái đạo Phật nó như vậy. Vì thế mà khi mà Đức Phật nói pháp, Đức Phật nói lên những cái công đức của Phật pháp á, những công đức nó rất là khó tin. Người đời mình nó không có tưởng tượng nổi. Mà khi mình muốn có những cái công đức đó thì mình phải có một cái nghiệp, mình phải tạo ra cái công đức đó bằng một cái nghiệp. Nhưng mà dứt khoát là không có bao giờ mình có thể tạo ra được cái công đức của Tam Bảo, của Phật được. Mình chỉ tạo ra được cái công đức của thế gian thôi. Tại vì mọi cái mà mình tạo ra đó, cái gốc của nó là từ nơi cái tâm của mình. Mà cái tâm tạo tác của mình là một cái tâm thế tục, tâm luân hồi, tâm phàm. Cho nên tất cả những cái quả báo mình tạo được á, nó đều mang cái tính chất của hữu lậu. Nó vẫn còn phiền, nó luôn luôn có phiền não và nó sẽ mất đi. Ví dụ mình lạy Phật, mình cúng dường Phật bằng cái tâm của mình, bằng cái hành động, bằng cái thân của mình, mình sẽ tạo ra một cái nhân, nó sẽ có một cái quả báo. Đời sau ai cũng kính trọng mình, ai cũng tán thán mình, ai cũng đem lại, dâng lên lợi dưỡng cho mình một cách hoan hỷ. Nhưng mà cái công đức nó của mình ấy, nó sẽ mất đi. Và đời sau khi mình hưởng những cái đó, nó vẫn có những phiền não ở bên trong, không thể nào nó hết. Cho nên mình sẽ kết luận là lợi Phật nó vẫn là phiền não hữu lậu, cúng dường Phật nó vẫn là pháp hữu lậu. Mình sẽ kết luận như vậy. Bởi vì tôi đã làm và tôi đã có kết quả, cuối cùng tôi cũng bị mất hết, tôi trở về tay không. Cho nên đây là cái chỗ mình nghe. Nếu bây giờ như vậy thì mình đi tạo tượng, bao nhiêu công đức tạo tượng nó cũng mất đi thôi. Đấy. Nhưng mà trong kinh này Đức Phật sẽ nói cho mình biết. Bây giờ mình nghe sau khi Đức Phật nói tất cả những cái công đức đối trị tất cả những cái phiền não khổ đau ấy, mình sẽ nghe. Bây giờ mình nghe đến cái đoạn nó có cả thầy 7 câu hỏi, nếu nói tổng cộng câu tổng quát là 8 câu hỏi của Ngài Di Lặc. Trong số đó có một câu hỏi của Vua Ba Tư Nặc. Mà khi mà Đức Phật nói, trả lời những cái câu hỏi kia của Ngài Di Lặc á, thì cái công đức tạo tượng á, tất cả, nó chiến thắng tất cả những cái tội nghiệp của mình. Tội lỗi, ác nghiệp mình tạo ra. Thế giờ, khi mà nghe như vậy, trong hội có các vị chưa phát tâm đại thừa đều nghi ngờ rằng không biết Đức Phật ở trong quá khứ Ngài có tạo tượng Phật hay không. Nếu Ngài có tạo, tại sao mà thọ mạng Ngài lại có hạn tận? Ngài vẫn có bệnh, có khổ. Cõi nước mà Ngài ở vẫn đầy các uế trược, không được thanh tịnh. Cho nên Vua Ba Tư Nặc á, mới thừa oai thần Phật đứng dậy quỳ xuống chắp tay nói Phật: Thế Tôn, con thấy Như Lai các căn tướng hảo, cùng với chủng tộc chọn đều đệ nhất. Tức là cái gì của Ngài cũng hạnh nhất hết. Tâm Ngài chắc chắn không có gì con phải nghi ngờ. Xong, Phật Thế Tôn từng có một lúc bị cái gai của cây Khư Đa La đâm vào chân, làm thương tích cũng nặng nề. Lại có một lúc Ngài bị Đề Bà Đạt Đa đẩy núi văng đá làm chân Ngài chảy máu. Rồi có một lúc nọ Ngài nói ra là Ngài có bệnh, sai Kỳ Bà là cái vị thầy thuốc hạng nhất thời đó điều chế thuốc mạnh cho Ngài. Lại có lúc kia Ngài từng bị bệnh đau lưng khiến Maha Ca Diếp phải tụng lên 7 phần Bồ Đề mới trừ được bệnh khổ. Lại có một lúc Ngài từng có bệnh nữa, sai Ngài Ananda đến nhà Bà La Môn để xin sữa bỏ. Lại có một lúc nơi thôn Sala 3 tháng an cư mà toàn ăn lúa ngựa. Lại từng có lúc Ngài đi khất thực không được ai cho hết, quay trở về với bình bát trống không. Mà Thế Tôn lại nói từ nãy giờ, nếu người nào mà làm tượng Phật thì bao nghiệp chướng đều được trừ diệt, lìa các khổ não, không các tật bệnh. Vậy thì Thế Tôn kiếp xưa có từng làm tượng Phật hay không? Nếu thời xa xưa Ngài có làm tượng Phật thì do nhân gì mà có các việc tai nạn như vậy? Đó là cái nghi ngờ. Cho nên thì nghe Đức Phật nói, thì đoạn này Đức Phật cũng sẽ nói dài ra. Lắng nghe khéo mà tư niệm, ta sẽ vì Đại Vương phân biệt giảng nói. Thì mình hiểu là mình sẽ nghe ngày mai, hết giờ. Thì mình hiểu đại khái. Đại khái rằng là khi mình làm công đức, mình làm với người đời, dù là mình làm công đức với người đời hay công đức ở trong Tam Bảo, mình bố thí cho một người nghèo là ngoài đời, thì cũng có hai mặt. Một mặt đó là cái người nghèo đó nó vẫn tiếp tục nghèo. Một mặt khác đó, thì mình á, cái việc làm bố thí của mình nó có một cái công đức có lợi cho mình. Cái người nghèo vẫn nghèo. Mình giúp một người khác, cái người khác người ta vẫn có một cái duyên nghiệp riêng của người ta. Mà cái phần giúp á, là nó đi về mình. Nên nó như vậy. Thì khi mình làm việc đời, làm việc tốt việc đời thì mình cũng là hữu lậu. Tại vì mình xuất phát cái tâm thiện giúp đỡ mọi người, nó không phải là từ cái tâm chứng chân lý, mà nó từ cái tâm ta người, vô minh, chấp ngã, chấp người. Cái tâm đó nó vẫn có cái ý nghĩa tốt của nó, nhưng nó không phải là cái tâm giải thoát, không phải là cái tâm cứu cánh, thường trụ. Cái tâm đó nó là tâm vô thường. Cái tâm nó tạo ra các việc tốt, rồi nó cũng sẽ mất đi. Đấy. Và các việc tốt đó nó không có đối trị được cái đau khổ của sinh lão bệnh tử và cái phiền não trong tâm con người. Cho nên một người người ta bị một chuyện đau khổ, đôi khi mình có cho người ta nhiều tiền đến đâu, người ta vẫn đi tự tử như thường. Cái tiền nó không có thể chữa được cái đau khổ của người ta. Cho nên mình biết là cái sinh lão bệnh tử chắc chắn là không được. Cho nên mình hiểu là những cái tốt đó của mình nó bị kêu là hữu lậu. Mình biết vậy. Bao giờ mà nó phải chữa trị được hết tất cả những cái đó, sinh lão bệnh tử, nó bất tử và nó không còn khổ đau nữa, nó mới kêu là vô lậu. Cho nên tất cả cái tốt của người đời nó hữu lậu, thì cái phần của mình cũng hữu lậu, mà cái đối tượng mà mình làm tốt là người ăn mày nó cũng là hữu lậu. Cho nên mình với người ăn mày đều, mình làm tốt cho họ nhưng mà đều cùng có một cái khổ bình đẳng với nhau là sinh lão bệnh tử, và đều cùng, nếu bao giờ mà bị cái phiền não ở sâu ở bên trong tâm ấy, là nó đều giống như nhau, đều đau khổ không ai gỡ được hết. À, người nhà giàu bố thí người nghèo, người nhà giàu có một người con chết đau khổ y như người nhà nghèo có một đứa con chết. Cái đó không có ai chữa cho ai, không có ai hơn ai hết. À, nên hữu lậu gặp hữu lậu vậy. Nhưng mà mình làm cái mặt ngoài, mình vẫn có cái phước báo về mình. Bây giờ mình cúng dường Phật thì Phật là vô lậu, mình vẫn là hữu lậu. Cho nên cái phần mất mát, phần mà không hoàn hảo, mình cúng dường Phật rồi, đời sau hay là trong tương lai mình có tiền của, có tiền của rồi con cái nó hư hỏng vậy, mình vẫn có cái buồn phiền, hay là mình vẫn có bệnh, mình vẫn chết đi, con cái có đứa ngoan nó vẫn bị chết thì hoạnh tử này nọ, nó vẫn có tất cả những cái đó. Mình bảo là cúng dường Phật, phước cúng dường nó vẫn hữu lậu. Nhưng mà Phật, sắc tướng của Phật, tất cả công đức của Phật thực ra nó là vô lậu. Cho nên đó là điều mình phải chú ý trước. Chỗ rất này nó là thâm sâu ở trong cái nghĩa, ý nghĩa của đạo ấy. Cho nên bây giờ mình phải làm sao mà mình có thể cúng dường cho Phật. Cũng nếu mà mình bố thí cho một người ăn xin ăn mày ấy, mà mình muốn nó thành vô lậu ấy, thì mình phải chứng Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mình phải chứng trí huệ chân thật. Ngoài ra mình không có thể làm cho nó thành vô lậu được. Nếu mình cúng dường cho Phật Tam Bảo á, thì có một cách, nó sẽ có một cách để chuyển cái tâm mình á, nó thành cái tâm vô lậu. Chuyển thành ra đó, mình hiểu là như vậy. Mình nghe, mình nhận định trước thì cái cách nó như thế nào mà mình làm tất cả công đức cho Tam Bảo á, thì nó có một cái cách để nó hướng đến cái chỗ vô lậu. Nếu mà mình không biết cái phương tiện đó thì tất cả những cái gì mình làm cho Tam Bảo á, nó vẫn hữu lậu. Mình hiểu nghĩa đó. Thế thì mình tạm nghe vậy, ngày mai nghe tiếp bảy nạn của Đức Phật A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này